Khí vũ trụ, chương 123, Côn Khư Quảng Trường, góc truyện audio.com, chương 123, Côn Khư Quảng Trường, cái này còn muốn đa tạ môn chủ lúc trước trợ giúp Thiên Nguyệt bảo vệ Ngân Quang Ngư. Bằng không mà nói Thái Thượng Trưởng Lão bây giờ còn đang trọng thương bên trong. Không làm sao nói chuyện, Ôn Tín Nhiên đều đứng ra cúi người hành lễ. Ngôn ngữ tầm đó để lộ ra cảm kích. Cái này tông chủ hắn rất hài lòng. Ít nhất tại phiến Thiên Nguyệt một chuyện xử lý bên trên hắn phi thường hài lòng. Một cái tu tiên tông môn thường xuyên sợ chết. Đoán chừng cái này cái tông môn cũng tựu đã bị chết. Lão tông chủ làm việc vững vàng. Kết quả làm cho tông môn lung lay sắp đổ. Lần này phiến Thiên Nguyệt sự tình nếu để cho lão tông chủ xử lý lời nói. Chỉ sợ là hướng Loan Nguyệt Đan lâu nhận sau đem người chuộc đồ đến. Làm như vậy đích xác bảo ở mệnh. Nhưng đối với một cái tu tiên giả mà nói. Làm như vậy cùng chết khác nhau ở nơi nào. Hiện tại mới tông chủ là xử lý như thế nào hay sao. Loan Nguyệt Đan lâu chịu nhận lỗi. Giết vũ nhục Thiên Nguyệt trưởng quỷ Ô Kha. Hơn nữa đả thương nặng Quỳ Hải gia tộc Quỳ Hải Triều. Quang minh chính đại trở lại rồi. Ai, già rồi à, trông thấy làm việc sảng khoái dứt khoát Lam tiểu bố. Phiến thường tu cũng không tự chủ được cảm khái chính mình già rồi. Hắn hoàn toàn chính xác không thích hợp cái này tông chủ vị rồi. Lam tiểu bố ha ha cười cười. Thái thượng trưởng lão lần này bệnh nặng khỏi hẳn. Rất nhanh có thể bước vào luyện thần cảnh rồi. Ta ở chỗ này sớm chúc mừng Thái Thượng Trưởng Lão. Tu tiên 4 cái giai đoạn. Luyện tinh hóa khí. Luyện khí hóa thần. Luyện thần hoàn hư. Luyện hư hợp đạo. Lam tiểu bố hiện tại còn ở vào luyện khí hóa thần cảnh giới thứ 2 ngưng đan cảnh. Mà phiến thường tu hiện tại tựu ở vào luyện thần hoàn hư đệ nhất cảnh giới hóa đan cảnh. Lam tiểu bố nói rất nhanh có thể bước vào luyện thần cảnh. Cái kia ý là phiến thường tu có thể tái tiến một bước. Bước vào luyện thần hoàn hư thứ 2 cảnh giới. Nghe Lam tiểu bố nói đến đây. Phiến thường tu cầm đầu. Mang theo còn lại vài tên trưởng lão chủ động cho Lam tiểu bố khẽ khom người. Môn chủ, nếu như không phải ngươi mang về chính thức kim ô quyết. Chúng ta căn bản cũng không có tái tiến một bước hy vọng. Ta phiến thường tu tuy nhiên già rồi không cách nào tái tiến một bước. Nhưng ba vị trưởng lão vẫn có cơ hội đi luyện thần. Lam tiểu bố thần niệm rơi vào phiến thường tu trên người. Cũng cảm nhận được phiến thường tu khí huyết bắt đầu hạ sườn núi. Hẳn là khí huyết chưa đủ không cách nào luyện thần. Hắn do dự một chút nói ra. Thái thượng trưởng lão. Người nếu như muốn luyện thần lời nói nhất cần gì linh dược. Ta lần này đi Côn Khư hoặc là có thể giúp ngươi một hai. Phiến thường tu cười khổ một tiếng. Còn chưa kịp nói chuyện. Một bên Trình Nhất Tế tựu nói ra. Tốt nhất là thọ nguyên quả. Thọ nguyên quả 3 miếng một tổ có thể hoàn toàn khôi phục thái thượng huyết khí. Thậm chí có thể một lần hành động bước vào luyện thần cảnh. Nhưng coi như là Côn Khư ở trong, thọ nguyên quả cũng là cực kỳ rất thưa thớt. Một miếng đều có vô số người cướp đoạt, chớ đừng nói chi là 3 miếng rồi. Tại tu chân giới gia tăng thọ nguyên trái cây rất chân quý. Rất nhiều người còn kém như vậy một hơi đột phá. Đáng tiếc chính là thọ nguyên không có. Thọ nguyên quả, thứ này chính mình trong giới chỉ còn nhiều mà a, Lam tiểu bố không có nửa điểm do dự. Trực tiếp xuất ra 3 miếng thọ nguyên quả đưa cho phiến thường tu. Thái thượng trưởng lão, ngươi xem cái này có phải hay không ngươi cần thọ nguyên quả. Chấm, nhàn nhạt mùi thơm truyền đến. Dù là không ăn, loại này mùi thơm nghe một cái cũng hiểu được đại não rõ ràng không ít. Tại Lam tiểu bố xuất ra 3 miếng thọ nguyên quả thời điểm. Kể cả phiến thường tu ở bên trong mấy người đều là ngốc trẻ ở. Một hồi lâu phiến thường tu mới thì thào nói ra. Cái này vậy mà thật là thọ nguyên quả. Vậy thì không có vấn đề rồi. Thái thượng trưởng lão chuẩn bị đột phá luyện thần cảnh A, Thiên Nguyệt. có vài tên đệ tử Uẩn Đan thành công. Lam Tiểu Bố đem Thọ Nguyên quả nhét vào phiến Thường Tu trong tay. Lam Tiểu Bố mang theo phiến Thiên Nguyệt cùng hai gã vừa mới Uẩn Đan Thiên Vân Tiên Môn đệ tử ly khai Thiên Vân Tiên Môn thời điểm. Lão môn chủ phiến Thường Tu còn mơ mơ màng màng. Hắn vậy mà đã nhận được 3 miếng Thọ Nguyên quả. Dùng hắn nội tình cùng thực lực cấp độ. Tại đây 3 miếng Thọ Nguyên quả dưới sự trợ giúp. Cơ hồ có 9 thành nắm chắc có thể luyện thần thành công a, Thái Thượng trưởng lão. Chúng ta Thiên Vân Tiên Môn lần này xem như làm đúng rồi. Mà ngay cả Tư Đồ Đồng cũng nhịn không được nữa nói một câu. Lam Tiểu Bố đã đến về sau. Toàn bộ Thiên Vân Tiên Môn diện mạo phải biến đổi. Truy cứu nguyên nhân ngoại trừ Lam Tiểu Bố cái này mới tông chủ đến rồi sau một loạt cải biến bên ngoài. Là trọng yếu hơn là 20 miếng chữ chân đan. Thiên Vân Tiên Môn có hơn 100 tên trúc cơ đệ tử. Mỗi người đều mơ tưởng chữ chân đan. Tự nhiên đã tạo thành mọi người tích cực hướng lên. Anh Dũng liều tranh. Tuy nhiên Lam Tiểu Bố đang bế quan không biết. Tái sinh vi tông môn trưởng lão. Tư Đồ Đồng quá rõ ràng Thiên Vân Tiên Môn lần này thực lực vượt qua có bao nhiêu. Một lần gia tăng lên 18 tên Uẩn Đan đệ tử. Phải biết rằng Trình Nhất Tế trưởng lão cũng không quá đáng là mới Uẩn Đan mà thôi. Hiện tại một lần gia tăng lên 18 tên Uẩn Đan đệ tử. Đây là cái gì khái niệm? Đây cũng là Thiên Vân Tiên Môn trúc cơ đệ tử trụ cột đều là quá dày thực rồi. Nếu như không phải hai người nóng lòng cầu thành, 20 miếng chữ chân đan thậm chí có thể nhiều ra 20 tên Uẩn Đan đệ tử. Phiến Thường Tu cuối cùng là tỉnh ngộ lại, thở dài một tiếng nói ra. Ta sai rồi a, Trình Nhất Tế vội vàng nói. Thái Thượng trưởng lão, trước khi ngài cân nhắc cũng đúng. Về sau ngài cũng là đồng ý Lam môn chủ tiếp nhận Thiên Vân Tiên Môn tông chủ vị a, phiến Thường Tu gật gật đầu. Đây chỉ là thứ nhất. Thứ hai là ta quá mức bảo thủ rồi. Lần này Thiên Nguyệt sau khi trở về, tu vi tiến triển nhanh chóng. Rõ ràng cho thấy khúc mắc giải khai. Ý nghĩ của ta chỉ là nhiều bảo tồn vài năm tông môn. Tiếp tục như vậy tông môn chẳng những bảo tồn bất trụ ngược lại sẽ tiêu diệt. Lam môn chủ cách làm có lẽ sẽ cho tông môn mang đến lôi đình lửa giận. Nhưng lại để cho chúng ta tông môn đã có người tâm phúc. Đã có chạy đầu, Thái Thượng trưởng lão, bây giờ có thể trợ giúp môn chủ. Chính là chúng ta tranh thủ thời gian tăng thực lực lên. Ôn Tín Nhiên cũng là an ủi đến. Phiến Thường Tu gật gật đầu. Nhìn trong tay 3 miếng Thọ Nguyên quả. Dứt khoát nói ra, Quỳ Hải gia tộc sẽ không cứ như vậy được rồi. Bọn hắn nhất định là chờ Côn Khư sau khi kết thúc đến ta Thiên Vân Tiên Môn. Ta phải muốn đi bế quan. Tranh thủ bước vào luyện thần cảnh. Ngồi ở tông môn duy nhất phi hành pháp bảo Thiên Vân Thuyền bên trên. Lam Tiểu Bố đã biết rõ lần này Uẩn Đan thành công chính là 18 người. Cái này làm cho Lam Tiểu Bố tâm tình rất là không tệ. Chữ chân đan tuy nhiên là làm cho trúc cơ tu sĩ Uẩn Đan thành công. Nhưng là xác suất thành công tuyệt đối không có 9 thành. Trên thực tế có đôi khi liền 6 thành cũng chưa tới. Thiên Vân Tiên Môn có lớn như vậy xác suất thành công. Chủ yếu là bởi vì những đệ tử này căn cơ thật sự là quá mức thâm hậu. Còn có tựu là Thiên Vân Tiên Môn đệ tử đều nghèo khó vô cùng. Bình thường tu luyện rất khó lấy tới đan dược. Đều dựa vào tích lũy. Phần đông đệ tử bị nhốt tại Uẩn Đan cảnh đã bao nhiêu năm. Lần này đã nhận được chữ chân đan. Tất cả mọi người đem lần này cơ hội trở thành tu tiên đường xá bên trong duy nhất đại cơ duyên. Tự nhiên đại đa số là một lần hành động đột phá. Trưởng môn sư huynh, nếu như không phải ngài cho chữ chân đan, ta tuyên phủ cả đời này cũng đừng muốn Uẩn Đan thành công rồi. Tuyên phủ ánh mắt kích động. Hắn và một gã khác mới tiến Uẩn Đan đệ tử đồi Lê Quảng cùng một chỗ bị tuyển đi lên Côn Khư rồi. Ngồi ở tuyên phủ bên người đúng là tuổi trẻ đồi Lê Quảng. So về rất nhiều đệ tử đến, Hắn đến Thiên Vân Tiên Môn thời gian chưa tính là dài nhất. Thực sự có gần 1-20 năm. 20 năm thời gian uẩn đan. Tại Ngũ Tinh Tông Môn chính là một cái chê cười. Có thể tại Thiên Vân Tiên Môn. Đó là cơ duyên. Mà hết thảy này cơ duyên. Đều là trước mắt cái này so với bọn hắn còn muốn tuổi trẻ tân nhiệm trưởng môn sư huynh cho. Đối với Lam Tiểu Bố tôn kính cùng sùng bái. Đổi Lê Quảng là nửa điểm cũng không thể so với Tuyên Phủ chênh lệch. Lam Tiểu Bố cười cười. Lúc trước ta và các ngươi đồng dạng. Nếu như không phải gặp cơ duyên. Ta chỉ sợ cả đời cũng không cách nào uẩn đan thành công. Cơ duyên vật này rất khó nói. Lần này nếu như chúng ta có cơ hội tiến vào Côn Khư. Nói không chừng tất cả mọi người có thể kết thành kim đan. Thiên Vân thuyền tốc độ thật nhanh. Đây là Thiên Vân Tiên Môn duy nhất hạ phẩm phi hành linh khí. Coi như là Thiên Vân Tiên Môn đáng giá nhất vài món bảo vật một trong rồi. Cổ đạo bị Lam Tiểu Bố lưu tại Thiên Vân Phong. Tuy nhiên cổ đạo không muốn. Nhưng lần này đi Côn Khư có nguy hiểm gì? Lam Tiểu Bố mình cũng không biết. Mang theo cổ đạo không hào phóng mặt. Bốn người trên đường đi tâm sự nói. Ngược lại cũng không thấy được nhàm chán. Thiên Vân thuyền đã hoành đã vượt qua Nguyên Châu phía bắc mảng lớn Thảo Nguyên. Nguyên Châu phồn hoa nhất địa phương là Trung Bộ. Tại đây tụ tập cơ hồ 7 thành đã ngoài Ngũ Tinh Tông Môn cùng hơn phân nửa Tứ Tinh. Tam Tinh Tông Môn, Nhất Phủ có nổi danh Ngũ Tinh Tông Môn Thiên Uyên Kiếm Tông. Tây Côn Luân Phái, Cổ Tinh Sơn, Cửu Đạo Quan Trờ đều ở đây ở bên trong. Không chỉ có như thế, lần này sắp mở ra Côn Khư Huyền Giản. Giống nhau là tại Nguyên Châu Trung Bộ, Côn Khư Huyền Giản mở ra sắp tới. Toàn bộ Nguyên Châu cơ hồ 9 thành đã ngoài Tu Tiên Môn Phái. Cái lúc này đều là tụ hướng Nguyên Châu Trung Bộ Côn Khư Quảng Trường. Tại Nguyên Châu, lớn nhất bí cảnh tựu là Côn Khư. Cái này 3.000 năm mới mở ra một lần. Cho nên tại đại đa số người trong trí nhớ, thậm chí một lần đều không có mở ra qua. Côn Khư Quảng Trường là lúc nào thành lập cũng không người nào biết. Chỉ biết là có người Nguyên Châu, thì có Côn Khư Quảng Trường. Cái này quảng trường tựa hồ chuyên môn vì Côn Khư bí cảnh mà kiến thành. Tại Côn Khư Huyền Giản không có mở ra trước khi. Côn Khư quảng trường là không vào được. Tại Côn Khư Huyền Giản mở ra trước nửa tháng thời gian. Côn Khư quảng trường có thể tùy thời ra vào rồi. Toàn bộ Côn Khư quảng trường phương viên chừng 1000 trượng. Đừng tưởng rằng cái này rất rộng lớn. Một khi toàn bộ Nguyên Châu Tu Tiên môn phái tụ tập tới. Còn có đại lượng tiểu thương vọt tới. Tại đây địa bàn cũng không sẽ có bao nhiêu giàu có. Côn Khư mấy ngàn năm mở ra một lần. Có thể tưởng tượng bên trong có bao nhiêu thứ tốt. Hơn nữa một khi Côn Khư đóng cửa. Tất cả mọi người là ở Côn Khư quảng trường giao dịch. Rất nhiều sớm tới nơi này tiểu thương. Chính là vì chiếm cứ một cái tốt vị trí. Lam Tiểu Bố không biết cái quy củ này. Nhưng Thiên Vân Tiên Môn là coi như là lão tông môn rồi. Đối với cái quy củ này tự nhiên là biết đến nhất thanh nhị sở. Cũng chính là bởi vì như thế. Lam Tiểu Bố bọn hắn mới nói trước đêm gần 1 tháng xuất phát. Sớm xuất phát, cũng không phải Thiên Vân Tiên Môn cũng muốn chiếm cứ một cái quầy hàng làm linh dược sinh ý. Mà là vì Côn Khư phụ cận là không có bất kỳ tức lâu cùng tức sạn. Bất luận cái gì tông môn tiến về Côn Khư Huyền Giản, đều phải muốn tại Côn Khư quảng trường chờ. Cái này chờ có 2 cái ý tứ. Đệ nhất tựu là tham gia tiến vào Côn Khư tuyển bạt. Thứ hai chính là muốn tại Côn Khư quảng trường tìm một chỗ ở lại đến. Côn Khư Huyền Giản trên lý luận là cho phép bất luận cái gì tông môn tham gia. Cũng không phải là nói ngươi tông môn đã đến có thể tiến vào Côn Khư. Tông môn đồng dạng muốn tiến hành tuyển bạt, thông qua tuyển bạt mới có thể tiến nhập Côn Khư Huyền Giản. Có tông môn Thiên Sơn Vạn Thủy bôn ba mấy tháng mới đến Côn Khư quảng trường. Kết quả tuyển bạt không được, chỉ có thể từ đâu tới đây lại hồi đi nơi nào. Cái này không có người có dị nghị, toàn bộ Nguyên Châu tu tiên tài nguyên đều càng ngày càng thiếu thốn. Côn Khư loại địa phương này, tự nhiên là cho người có năng lực đi vào tăng lên. Cách Trương.